Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, ngày 8 tháng 4 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và chương trình phòng chống bệnh SIDA tại Phi Châu. Sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Diễn đàn Tự do và Phút Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn về trận động đất tại miền Aquila và Abruzzo, Ý. Qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gửi đến Đức Cha Giuseppe Molinari, tổng giám mục Aquila, một điện văn trong đó Ngài bày tỏ nỗi đau đớn khi hay tin trận động đất thảm khốc vừa xảy ra tại Aquila và Abruzzo. Trong điện văn, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, nhất là các trẻ em, và khuyến khích công tác cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Được biết, trận động đất với cường độ 5,8 được ghi nhận trên địa chấn chế đã xảy ra vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Hai, mùng 6 tháng 4 vừa qua, khiến cho trên 100 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải di tản. Công tác cứu trợ đã được thực hiện tức khắc. Tuy nhiên, các hậu chấn vẫn liên tục xảy ra, khiến cho nhiều cao ốc có nguy cơ sụp đổ. Caritas Ý đang phối hợp các nỗ lực của các chi nhánh Caritas tại Ý và ở hải ngoại để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi khối G20 quan tâm đến người nghèo nhiều hơn. Trong bài xã luận trên tuần sang ngày thứ Tám, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, viết rằng quan tâm đến người nghèo là con đường để ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Trong bài viết với tựa đề Xây dựng trên lòng tin tưởng, cha Lombardi gợi lại lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha đã nhắn gửi cho khối G20 trong lá thư gửi cho Thủ tướng Anh, ông Gordon Brown. Đức Thánh Cha đã thúc đẩy khối này hãy khẩn cấp phối hợp mọi phương tiện cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay, bằng cách quan tâm đặc biệt đến người nghèo và người không có tiếng nói. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh giải thích như sau. Thật sự tin tưởng nơi con người, cách riêng những người nghèo khổ nhất, là bằng chứng cho thấy rằng người ta muốn thực sự ra khỏi cuộc khủng hoảng mà không loại trừ ai, cũng như thực sự muốn tránh lặp lại những hoàn cảnh mà chúng ta buộc phải trải qua hiện nay. Theo cha Lombardi, để được như thế, cần phải khởi sự lại từ những nền tảng tốt bằng cách xây dựng một trật tự thế giới công bình, liên đới và ổn định. Trích dẫn lời Đức Thánh Cha, cha Lombardi viết, nền tảng thật sự vững chắc chính là tin tưởng nơi con người. Linh mục giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh kêu gọi, đừng tin tưởng một cách mù quáng vào tài chính, đừng tin tưởng vào thương mại hay các hệ thống sản xuất vốn thiếu những chuẩn mực đạo đức vững chắc, nhưng hãy tin tưởng nơi một nền kinh tế thực sự ý thức về phẩm giá của mọi người, cũng như có trách nhiệm trong việc phục vụ sự phát triển toàn diện của con người. Theo cha Lombardi, ai cũng mong muốn ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, nhưng thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng mình có thể ra khỏi cuộc khủng hoảng bằng cách bỏ qua một bên những người đau khổ nhiều nhất và không thể nói lên tiếng nói của mình. Cha Lombardi kết thúc như sau. Phấn đấu để loại bỏ nghèo đói cùng cực và như thế giải thoát con người vốn được tạo dựng theo hình ảnh Chúa. Chính con người mới là sự giàu có đích thực của thế giới. Đó là ưu tiên hàng đầu, ưu tiên xứng đáng nhất mà những ai đang nắm giữ trong tay vận mệnh của thế giới cần phải theo đuổi. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng, người rao giảng tin mừng cần phải là một người con trung thành của giáo hội và dạt dào yêu thương tha nhân. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khẳng định trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho nhóm 2 của các đức giám mục Argentina hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 4 vừa qua, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Argentina, Đức Thánh Cha nhắc đến hình thức rao giảng tin mừng đầu tiên là chứng từ cuộc sống. Đức Thánh Cha nói rằng, cuộc sống thánh thiện là một món quà quý giá mà các đức giám mục có thể trao tặng cho cộng đồng của mình. Theo Đức Thánh Cha, ngày nay hơn bao giờ hết, sự thánh thiện là một đòi hỏi khẩn thiết, bởi vì có người thời đại cảm thấy cần có một chứng từ trong sáng và hấp dẫn từ một cuộc sống nhất quán và gương mẫu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chính các giá trị Kitô đã hình thành lịch sử và văn hóa Argentina. Do đó, cần phải đẩy mạnh công cuộc rao giảng tin mừng để canh tân tinh thần và luân lý cho các cộng đoàn và toàn thể xã hội. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng lặp lại lời kêu gọi của các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe tại phiên khoáng đại ở Aparecida, Brazil, hồi năm 2007, là cần phải đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho toàn châu Mỹ Latin. Trích dẫn tông huấn rao giảng tin mừng của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, rao giảng tin mừng không chỉ có nghĩa là truyền đạt hay giảng dạy một giáo thuyết mà là loan báo Chúa Kitô, mầu nhiệm, con người và tình yêu của Ngài. Và bởi vì chân lý chỉ có thể được áp đặt bằng sức mạnh của chính chân lý, cho nên rao giảng và làm chứng cho tin mừng là việc phục vụ đầu tiên mà các tín hữu Kitô có thể mang lại cho mỗi người và toàn thể nhân loại. Theo Đức Thánh Cha, bất cứ công việc truyền giảng tin mừng nào cũng phát xuất từ ba tình yêu. Yêu mến lời Chúa, yêu mến giáo hội và yêu mến thế giới. Đức Thánh Cha kêu gọi các đức giám mục Argentina hãy quan tâm giúp đỡ giáo dân có được quyển Kinh Thánh, để họ đặt lời Chúa vào trọng tâm cuộc sống, đón nhận Chúa Kitô như đấng cứu độ, và để cho ánh sáng của Ngài soi dẫn mọi môi trường của nhân loại. Nhấn mạnh đến sự cần thiết của chứng từ cuộc sống, Đức Thánh Cha nhắc nhở các đức giám mục hãy quan tâm một cách đặc biệt đến các linh mục, bởi vì các vấn đề của thời đại đòi hỏi những linh mục thánh thiện, có tinh thần cầu nguyện và hy sinh, cũng như được đào luyện vững chắc, nhiệt thành phụng sự Chúa Kitô, giáo hội và thực thi bác ái. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các đức giám mục hãy làm sao để người giáo dân luôn ý thức về ơn gọi của họ, hầu trở thành những thành phần sống động của giáo hội, các nhà thừa sai của Chúa Kitô trong mọi sự. Tin Quezon City. Các vị lãnh đạo công giáo Phi Luật Tân hoan hỷ trước tin một con tin được các phiến quân Abu Sayyaf trả tự do. Được biết, một nhân viên Hồng Thập Tự người Phi là bà Mary Jean Lacaba đã được các phiến quân Abu Sayyaf trả tự do hôm thứ Năm, mùng 2 tháng 4 vừa qua. Đức ông Pedro Quitorio, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng, Giáo hội Công giáo tại Phi Luật Tân rất vui mừng vì ít nhất một trong ba con tin bị bắt giữ từ hai tháng nay đã được trả tự do. Đức ông phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân hy vọng rằng hai con tin khác cũng sẽ được trả tự do một cách êm thấm mà không phải chịu điều kiện nào. Trong suốt thời gian qua, Giáo hội tại Phi Luật Tân đã ráo riết vận động để các con tin được trả tự do. Ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi các phiến quân trả tự do cho các con tin. Các phiến quân đã trao trả bà Lacaba tại Sulu cho Phó Tỉnh trưởng Al-Sahindula tại thành phố Indahan vào lúc 8 giờ 30 phút tối thứ Năm vừa qua, mà không đòi hỏi phải trả tiền chuộc mạng. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Một nữ tu người Mỹ có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới được tạp chí Time bầu chọn. Vị nữ tu này tên là Mary Scanlon, thuộc dòng Chúa Thương Xót, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của dự án có tên là Home, gia cư. Tạp chí Time gọi nữ tu Scanlon là mẹ Teresa Philadelphia. Trong số 204 người được đề cử, nữ tu Scanlon được tạp chí Time bầu vào hàng thứ 37, đứng liền sau Đức Dalai Lama, trong 100 người được xem là có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong năm 2009. Theo tạp chí Time, nữ tu này đã hạ giảm con số những người vô gia cư tại Philadelphia xuống còn phân nửa, và 95% những người được dự án Home trợ giúp không bao giờ trở lại với cuộc sống không nhà không cửa nữa. Nữ tu Scanlon đã tìm thấy động lực phục vụ người nghèo vào năm 1976, nhân Đại hội Thánh thể Quốc tế diễn ra tại Philadelphia. Nhân dịp này, dân chúng trong thành phố được biết đến những người phục vụ cho người nghèo như mẹ Teresa Cancutta, cha Pedro Arupe, để trên tổng quyền dòng tên, Đức cha Helder Camara và bà Dorothy Day, đồng sáng lập phong trào lao động tại Hoa Kỳ. Cha Arupe đã từng nói, khi vẫn còn những người nghèo đói trên khắp thế giới thì thánh thể vẫn chưa trọn vẹn. Dựa vào câu nói này, nữ tu Scanlion nói, thánh thể là trọng tâm của đời sống thiêng liêng của tôi, và mọi người đều có chỗ trong bàn ăn của Chúa. Nguyên tắc này đã được nữ tu Scanlion áp dụng cho những người vô gia cư. Nữ tu thường nói, cái nhìn của chúng tôi là, chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực sự an cư bao lâu vẫn còn những người không có nhà để ở. Năm 1985, nữ tu Scanlion thành lập tổ chức có tên là Phụ Nữ Hy Vọng, nhằm cung cấp nơi ở thường xuyên cho những người phụ nữ mắc bệnh tâm thần. Năm 1989, dự án Home ra đời với cùng một mục đích. Hoạt động hoàn toàn nhờ vào sự dâng cúng và thiện nguyện. Dự án hiện có 447 đơn vị chuyên lo về nhà cửa và quản lý 3 doanh nghiệp nhằm cung cấp công ăn việc làm cho những người đã từng sống cảnh vô gia cư. Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. Đài truyền hình nhà nước Cộng sản Trung Quốc cho chiếu một chương trình tài liệu về một nhà truyền giáo dòng tên người Đức vào thế kỷ thứ 17. Cuốn phim tài liệu về cha John Hunt Adamson von Bell đã được chiếu lần đầu tiên trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc tối hôm 22 tháng 3 vừa qua. Phim dài 36 phút này ghi lại những đóng góp quan trọng của nhà truyền giáo này vào công cuộc nghiên cứu khoa học và thiên văn học tại Trung Quốc. Cuốn phim cũng đề cao việc cha von Bell đã tạo nhịp cầu thông cảm giữa hai nền văn hóa Đông và Tây. Cuốn phim tài liệu do Trung tâm Truyền hình Quang Chi của dòng tên tại Đài Loan và Đài truyền hình Jiangsu tại Nam Kinh đồng sản xuất đã được chiếu lại trong các chương trình sáng và chiều ngày hôm sau. Tin trên đây không mấy chốc đã được truyền đi rộng rãi trên các trang mạng Công giáo, khiến cho người Công giáo cảm thấy rất hoan hỷ. Cha von Bell sinh trong một gia đình quý tộc Đức tại Köln. Năm 1611, Ngài gia nhập dòng tên và sau đó được gửi sang Trung Quốc qua ngã Lisboa, Goa và Macau. Ngài được đưa vào triều đình Trung Hoa tại Bắc Kinh năm 1623. Ngài đã giúp cho ông Su Quang Ki, một người Công giáo làm việc trong triều đình, cải tổ lịch Trung Hoa. Những hiểu biết của Ngài về thiên văn học và toán học đã giúp Ngài tạo được sự kính trọng nơi dân chúng Trung Hoa. Đây không phải là lần đầu tiên một nhà thừa sai Công giáo được Đài truyền hình Nhà nước Cộng sản Trung Quốc vinh danh. Năm 2003, một trung tâm truyền hình tại đây cũng đã sản xuất một vở kịch truyền hình, kể lại cuộc đời của thầy Joseph Castiglione, người Ý, cũng thuộc dòng tên, đã từng làm việc tại Trung Quốc trong hơn 50 năm. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và chương trình phòng chống bệnh SIDA tại Phi Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục Milwaukee, sẽ chính thức nhậm chức tổng giám mục New York một trong những giáo phận quan trọng nhất tại Hoa Kỳ, vào ngày 15 tháng 4 tới đây. Ngài hiện đang là chủ tịch của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Đây là cơ quan cứu trợ nhân đạo quốc tế của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ. Gần đây, khi các cơ quan truyền thông quốc tế, nhất là tại Tây Phương, đã tấn công Đức Thánh Cha vì lời tuyên bố của Ngài liên quan đến việc phân phát bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu, Đức Cha Dolan đã lên tiếng minh định lập trường của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Vào tháng 10 năm 2007, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã gửi cho chi nhánh của cơ quan tại Zambia, Phi Châu, một tài liệu giáo dục của chính phủ nước này. Tài liệu có chứa đựng những hoạt hình nhằm hướng dẫn cách sử dụng bao cao su và chứng từ của một người đang sử dụng phương tiện này. Trong một bài viết đăng trên báo The Catholic World Report trong số ra vào tháng 4 năm vừa qua, giáo sư Germain Grises, chuyên về đạo đức học Kitô tại trường đại học Mount St. Mary, bang Maryland, đã vạch ra tính cách vô đạo đức của tài liệu và cho rằng cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã che đậy tài liệu này. Cơ quan này vẫn luôn khẳng định rằng bất cứ một tài liệu giáo dục nào nhằm cổ võ việc sử dụng bao cao su đều không được phép mang danh hiệu hay phù hiệu của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Vào cuối tháng 3 vừa qua, ông Sean Callahan, phó chủ tịch điều hành về các hoạt động hải ngoại của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, đã nhìn nhận rằng cơ quan đã cho phân phát tài liệu nói trên vì chính phủ Zambia không cho phép hủy bỏ tài liệu để thế bằng giáo huấn của giáo hội. Ông Callahan nhìn nhận rằng đây là một sai lầm của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Liền sau đó, cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã cho biên soạn một tài liệu giáo dục với tựa đề Bảo vệ sự sống, tiết dục và chung thủy. Tài liệu mới này đã được Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ phê chuẩn. Nhân dịp cho công bố tài liệu, Đức Cha Dolan, chủ tịch cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, đã nhắc lại giáo huấn của giáo hội về việc sử dụng bao cao su. Đức Cha Dolan lặp lại lời tuyên bố của Đức Benedicto trên chiến bay từ Roma đến Yaoundé, Cameroon, hôm 17 tháng 3 vừa qua như sau. SIDA là một thảm kịch không thể chẩn đoán chỉ bằng việc phân phát bao cao su. Điều này có thể còn làm cho vấn đề thêm trầm trọng mà thôi. Nhiều cơ quan truyền thông quốc tế, các chính phủ và những người biện hộ cho việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu đã lên tiếng đả kích Đức Thánh Cha thậm tệ. Hiện nay có trên 22 triệu người tại vùng Hạ Sahara, Phi Châu, đang sống với siêu vi HIV là tác nhân gây ra bệnh SIDA. Các tổ chức không chính phủ đang phân phát rộng rãi bao cao su nhằm chặn đứng dịch bệnh này. Nhưng một chuyên gia về bệnh SIDA và về ngừa thai là giáo sư Edward Green lại biểu đồng tình với Đức Thánh Cha. Giáo sư này nói rằng những bằng chứng mới nhất biện minh cho lập trường của Đức Thánh Cha. Là một bác sĩ chuyên về nhân chủng học, giáo sư Green đã nghiên cứu về bệnh SIDA kể từ khi các triệu chứng của bệnh này được khám phá vào đầu thập niên 80. Ông đã viết 5 cuốn sách và hàng trăm bài báo về vấn đề này. Giáo sư Green nói rằng các dữ kiện mới nhất cho thấy Đức Benedicto đã có lý khi đưa ra lời tuyên bố trên đây. Trích dẫn giáo sư Green, Đức Cha Dolan nói rằng ngay từ thập niên 70, người ta đã biết rằng bao cao su là dụng cụ ít hữu hiệu nhất trong việc ngừa thai. Và ngày nay các cuộc nghiên cứu đã cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa bao cao su và tỷ lệ nhiễm HIV cao. Giáo sư Green đã tuyên bố như sau. Như vậy, khi Đức Giáo Hoàng nói rằng giải đáp thực sự của vấn đề nằm ở hôn nhân một vợ một chồng và sự chung thủy trong đời sống vợ chồng, đó cũng chính là điều chúng tôi tìm thấy qua thực nghiệm. Ông Callahan nói rằng cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ hoàn toàn tin tưởng nơi kết quả nghiên cứu của giáo sư Green. Phó chủ tịch cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ khẳng định rằng về việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA, lập trường của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ hoàn toàn phù hợp với lập trường của Đức Thánh Cha. Khi được hỏi liệu dư luận về việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA có khiến cho hoạt động của cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ tại Phi Châu gặp khó khăn không? Ông Callahan nói rằng, vấn đề không nằm ở Phi Châu, mà có khi đến từ việc quảng cáo sử dụng bao cao su tại Hoa Kỳ. đây là một vấn đề phức tạp, và người ta sẽ không giúp giải quyết vấn đề chỉ bằng những cuộc bút chiến. Nhiều người than phiền rằng, trong tài liệu thống kê các hoạt động của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ trong năm vừa qua, cơ quan này đã nói đến những thành quả của công tác cứu trợ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến những chữ như tin mừng, Chúa Giêsu Kitô, phép rửa tội hay Thiên Chúa. Đức cha Dolan nói rằng, Ngài ghi nhận những lời than phiền đó cho nên, tài liệu mới vừa được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phê chuẩn được xem như một tài liệu giáo lý dành cho các nhân viên của cơ quan, cũng như những người được cơ quan giúp đỡ. Đức cha Chủ tịch của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ khẳng định rằng, cơ quan này đại diện cho giáo hội, cho nên, cơ quan không chỉ lo cho những nhu cầu vật chất mà còn quan tâm đến ơn cứu độ vĩnh cửu nữa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Ngày 28 tháng 7 năm 1946, nữ tu Alfonsa, người Ấn Độ thuộc dòng Clarice, nằm hấp hối trên giường bệnh, nhưng nét mặt vô cùng thanh thản. Chị mỉm cười trấn an mẹ bề trên. Mẹ hãy yên lòng, con cảm thấy rất là thư thái trong tâm hồn. Chỉ sau đó ít phút, cuộc sống của chị trên trần gian đã lặng lẽ chấm dứt. Trên thực tế, nữ tu Alfonsa đã không được biết đến nhiều bên ngoài cộng đoàn của chị, nhưng trong vòng 6 năm sau cái chết của chị, hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên đất nước Ấn Độ đã tuôn về mộ chị. Nơi đó, mọi người thuộc đủ mọi tôn giáo, không phân biệt giàu sang nghèo hèn, đã cùng quỳ gối cầu nguyện chung với nhau. Vài người khấn xin sự bầu cử của nữ tu Alfonsa, nhưng phần đông cảm tạ những ơn lành đã nhận được. Trong số này có những trường hợp được lành bệnh một cách nhiễm màu. Người mù được thấy, người điếc được nghe, và hơn 40 trường hợp chữa lành chứng vẹo chân đã được ban cho nhờ lời bầu cử của nữ tu Alfonsa. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về cuộc đời của vị nữ tu thánh thiện này. Tên thật của nữ tu Alfonsa sau khi được rửa tội là Anna Mutta Tupandatu, và đã được sinh ra vào ngày 19 tháng 8 năm 1910. Nhưng gia đình và các bạn em thường gọi em bằng tên Anakutti. Cha của Anakutti là một vị bác sĩ, còn mẹ em đã qua đời sau khi sinh ra em được vài tuần lễ. Vì sự non dại của Anakutti, nên cha em buộc lòng phải tái giá với người em vợ. Gia đình của Anakutti là những người công giáo theo nghi thức Siro Malabar. Lớn lên, Anakutti theo học trường sơ cấp ở Tonankusi, nơi em được ghi nhận là một học sinh xuất sắc. Ngoài việc yêu mến Thiên Chúa là đấng tạo hóa, Anakutti còn yêu mến cả những tạo vật của Ngài, và bày tỏ tình yêu này qua những hành động bác ái cụ thể. Một lần nọ, tất cả mọi người trong nhà đều đi vắng. Vài người ăn xin đã đến gõ cửa nhà em. Không chút do dự, Anakutti đã đem phần ăn chiều của cả gia đình ra cho họ. Khi người nhà trở về, em đã bị la mắng cho một trận nên thân. Sau khi học xong bậc tiểu học, Anakutti đến sống với gia đình người dì ở Muttuchira để theo học trường công. Trong khoảng thời gian sống ở đó, Anakutti có một giấc mơ. Trong đó, vị nữ tu trẻ tuổi dòng Carmelite đã cho Anakutti biết ơn gọi của cô là trở thành một nữ tu. Nhưng người dì của Anakutti thì lại ước ao cho cô sớm lập gia đình. Bộ giáo luật chưa áp dụng cho nghi lễ Siromalaba, vì thế việc các thiếu nữ vị thành niên lập gia đình là điều rất thông thường ở đây. Đã có vài cuộc cầu hôn trước khi Anakuti đến tuổi vị thành niên. Sau khi duyệt lại các cuộc cầu hôn này, dì của Anakuti đã chọn một chàng thanh niên thuộc một gia đình khá giả, mà chẳng cần hỏi ý kiến của cô. Biết được tin này, Anakuti đã nài xin dượng ngăn cản cái đám cưới này, nhưng vô hiệu. Đã từng đọc rất nhiều chuyện về cuộc đời các thánh, những người đã từng hủy hoại nhan sắc của mình để khỏi quyến rũ những người khác phái. Anakuti cũng quyết định gây thương tích trên thân thể mình, để không thể đi đến nhà thờ tham dự cuộc lễ đính hôn. Cô gái 13 tuổi này đi ra sau nhà, đến bên một cái hố đang đốt rơm rạ sau mùa gặt lúa. Cô ngồi trên miệng hố, định thòng một chân xuống cho phỏng bằng chân. Tuy nhiên, cô bị trượt và té nhào xuống đống lửa. Hai chân và đùi của cô bị phỏng, kể cả quần áo và tóc tai cũng bị cháy luôn. Các vết phỏng đã trở nên trầm trọng và kéo dài mãi cho đến 3 tháng sau mới lành lặn. Và các vết thẹo này đã lưu lại trên thân thể cô trong suốt cuộc đời còn lại của cô. Không một người thân nào của cô đã biết chuyện này. Mãi cho đến khi Anakuti qua đời, người ta mới được biết là cô đã tự ý đốt mình để tránh thoát một cuộc hôn nhân ép buộc. Về sau, khi xưng thú về hành động này với cha linh hướng trong nhà dòng, Anakuti đã bị khiển trách, thì chị chỉ trả lời một cách đơn sơ như trẻ nhỏ như sau. Con đâu có biết là trong hố có nhiều lửa đến thế. Hành động quyết liệt kể trên vẫn không làm cho người gì thay đổi ý định về cuộc hôn nhân tốt lành đã dự tính. Quá thất vọng, Anakuti đã nài xin lòng thương xót của người dưỡng, và nói rằng cô thà chết còn hơn là phải lấy chồng. Cuối cùng dưỡng cô đã nhượng bộ. Năm lên 17 tuổi, tức năm 1927, Anakuti đến sống với các nữ tu dòng Clarisse và theo học tại đây. Một năm sau, cô trở thành một thỉnh sinh và đổi tên lại là Alphonsa. Một lần về thăm nhà, Anakuti được người dì cho biết là bà vẫn chưa bỏ ý định gả chồng cho cô. Bà nói, dì dưỡng đã hứa lời với người ta rồi, không thể nào rút lời lại được. Cô thỉnh sinh này đã trả lời người dì rằng, con cũng vậy, con đã hứa với Thiên Chúa của con. Con không thể rút lời lại được nữa. Con thà chết còn hơn là lỗi lời hứa với người. Kể từ khi mặc áo dòng, nữ tu Alphonsa thường đau bệnh liên miên. Ơn gọi của chị hình như là để làm bạn với Thiên Chúa trong sự đau khổ của Ngài. Một cách tự nguyện, chị chấp nhận thánh ý Chúa và nói, xin cho ý Chúa được thành toàn trong tôi, để làm ích cho nhân loại. Tôi đã tuyên khấn trọn đời ngày 12 tháng 8 năm 1936. Kể từ đó, hình như một phần của thánh giá Chúa đã được trao gửi cho tôi, và tôi rất vui lòng chấp nhận ơn gọi đau khổ này. Về lúc cuối đời của nữ tu Alphonsa, nhận thấy chị phải chịu đau khổ quá nhiều, mẹ bề trên mới hỏi chị, có thích được chết sớm hay không? Nữ tu Alphonsa đã khiêm tốn trả lời, khi con nghĩ mình là một gánh nặng cho kẻ khác, con ao ước được chết. Nhưng khi con nghĩ đến các sự sỉ nhục mà Thiên Chúa chúng ta phải gánh chịu bởi chính tay dân Ngài chọn, con lại ước ao, không những chỉ chịu đau khổ hôm nay, nhưng mãi mãi cho đến tận cùng thế giới. Con vui sướng được chịu đau khổ. Một ngày không có đau khổ là một ngày vô nghĩa. Trong thời gian vị nữ tu khiêm tốn này còn sống, một số phép lạ cũng đã xảy ra. Tiếng tăm về sự thánh thiện phi thường của chị đã được những người đi thăm bệnh chị về kể lại rất nhiều. Chị đã ban cho mọi người nhiều lời khuyên nhủ thật hay, và những lời cầu nguyện của chị cho họ đã được đáp trả cách nhanh chóng. Chị cũng tiên đoán một số sự kiện, và về sau này đã trở thành sự thật. Nhưng đặc biệt nhất là nét thanh thản và nụ cười luôn nở trên gương mặt của người nữ tu này. Tất cả những người biết chị đều nói rằng, khi cơn đau đớn kéo đến, chị cố gắng mỉm cười và nói toàn những chuyện vui. Tháng 7 năm 1946, nữ tu Alfonsa xin phép cho linh hướng cho mình cầu nguyện, xin cho được chết, vì chị cảm thấy mình đã trở thành gánh nặng cho cộng đoàn. Cha linh hướng cho phép, nhưng với điều kiện là chị phải thêm vào cuối câu, nếu đó là ý Chúa. Nữ tu Alfonsa qua đời ngày 28 tháng 7 năm 1946, sau khi đã thưa với mẹ bề trên là đừng quá lo cho chị, vì chị cảm thấy rất là bình yên. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong chị lên bậc chân phước nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đất nước Ấn Độ vào ngày 6 tháng 2 năm 1986, tức 40 năm sau ngày chị qua đời. Và Đức Thánh Cha Benedicto đã nâng chị lên hàng hiển thánh vào ngày 12 tháng 10 năm 2008 vừa qua. Tiểu sử của Thánh nữ Alfonsa chấm dứt nơi đây. Một kinh thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha ôn lại chuyến viếng thăm Phi Châu đầu tiên của Ngài. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha. Chắc chắn, một trong những cao điểm trong cuộc viếng thăm của tôi là việc trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu kỳ 2. Hôm 19 tháng 3, nhân lễ kính Thánh Giuse bổn mạng của tôi, tại sân vận động Yaoundé, vào cuối thánh lễ trọng thể kính Thánh Giuse. Điều đó diễn ra trong cộng đồng dân Chúa, giữa những bài thánh ca vui mừng và chúc tụng của dân chúng như ngày đại lễ, như Thánh Vịnh 42 câu 5 đã nói. Thường Hội đồng Giám mục Phi Châu sẽ diễn ra tại Roma, nhưng công nghệ này, theo một nghĩa nào đó, đã khởi sự giữa lòng đại lục Phi Châu, giữa lòng gia đình Kitô đang sinh sống, chịu đau khổ và hy vọng tại đó. Vì thế tôi thấy thật là tốt đẹp khi có sự trùng hợp giữa việc công bố tài liệu làm việc với lễ Thánh Giuse, mẫu gương của đức tin và hy vọng như tổ phụ đầu tiên là Abraham. Niềm tin nơi Thiên Chúa đấng gần gũi, đấng đã tỏ cho chúng ta trong Chúa Giêsu khuôn mặt yêu thương của Ngài. Niềm tin ấy chính là bảo đảm niềm hy vọng đáng tin cậy cho Phi Châu và toàn thế giới, bảo đảm một tương lai hòa giải, công lý và hòa bình. Sau thánh lễ và việc long trọng giới thiệu tài liệu làm việc tại tòa sứ thần tòa thánh ở Yaoundé, tôi đã thảo luận với các thành viên hội đồng đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, và trải qua những giờ phút hiệp thông sâu xa với các vị. Chúng tôi đã cùng nhau suy tư về lịch sử Phi Châu trong viễn tượng thần học và mục vụ. hầu như đó là phiên họp đầu tiên của chính Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong cuộc thảo luận huynh đệ giữa các hàng giám mục khác nhau và giáo hoàng về viễn tượng Thượng Hội đồng Giám mục về hòa giải và hòa bình tại Phi Châu. Một dấu hiệu mạnh mẽ khác nói lên hoạt động nhân bản hóa của sứ điệp Kitô chắc chắn là trung tâm Hồng Y Lê Gê ở Yaoundé, nhắm phục hồi những người tàn tật. Đức Hồng Y Paul-Émile Léger, người Canada, đã sáng lập trung tâm này sau khi về hưu hồi năm 1968, sau công đồng, để làm việc giữa những người nghèo. Trung tâm này sau đó đã được nhường lại cho nhà nước. Tại đó, tôi đã gặp đông đảo anh chị em ở trong tình trạng đau khổ, chia sẻ với họ và kiến múc từ họ niềm hy vọng xuất phát từ đức tin, cả trong những hoàn cảnh đau khổ. Sang đến chặng thứ hai trong chuyến viếng thăm Phi Châu của Ngài Đức Thánh Cha nói. Tại Angola, tôi đã nhiều lần cảm nghiệm được những điều mà các vị tiền nhiệm của tôi đã lặp đi lặp lại. Với chiến tranh, tất cả đều mất mát. Với hòa bình, tất cả đều có thể tái sinh. Nhưng để tái thiết một quốc gia, cần có nhiều nghị lực tinh thần lớn lao. Tại đây, một lần nữa người ta thấy vai trò quan trọng của giáo hội, được kêu gọi thi hành công tác giáo dục, làm việc trong chiều sâu để canh tân và huấn luyện các lương tâm. Bốn mạng thành phố Luanda, thủ đô Angola là Thánh Paulo. Vì thế tôi đã chọn cử hành thánh lễ với các linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và những nhân viên mục vụ khác vào ngày 21 tháng 3 tại nhà thờ dân kính Thánh Paulo. Một lần nữa, kinh nghiệm bản thân của Thánh Paulo nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô phục sinh có thể biến đổi con người và xã hội. Những hoàn cảnh lịch sử thay đổi, nhưng Chúa Kitô vẫn là sức mạnh đích thực để canh tân sâu rộng con người và cộng đồng nhân loại. Vì thế, trở về cùng Thiên Chúa, hoán cải về cùng Chúa Kitô, có nghĩa là tiến bước, tiến về đời sống sung mãn. Để biểu lộ sự gần gũi của giáo hội với những cố gắng tái thiết Angola và bao nhiêu miền tại Phi Châu, tôi đã muốn dành hai cuộc gặp gỡ đặc biệt cho giới trẻ và phụ nữ. Đức Thánh Cha nói tiếp. Cuộc gặp gỡ với giới trẻ tại sân vận động thực là một đại lễ vui tươi và hy vọng, nhưng cũng có nét buồn vì hai thiếu nữ bị thiệt mạng trong cuộc chen lấn ở cổng vào. Phi Châu là một đại lục rất trẻ trung, nhưng quá nhiều con cái của đại lục này, các trẻ em và thiếu niên, bị những vết thương trầm trọng mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, đấng chịu đóng đinh và phục sinh, mới có thể chữa lành họ bằng cách thông ban cho họ, nhờ Thánh Linh của Ngài, sức mạnh yêu thương và thúc đẩy dấn thân cho công lý và hòa bình. Với các phụ nữ, tôi đề cao công tác phục vụ mà bao nhiêu phụ nữ đang dành cho đức tin, phẩm giá con người, sự sống, gia đình. Tôi tái khẳng định quyền trọn vẹn của họ được dấn thân trong đời sống công cộng, nhưng không vì thế mà phải hy sinh vai trò của họ trong gia đình, là sứ mạng nền tảng mà họ vốn thi hành trong sự chia sẻ trách nhiệm với tất cả các thành phần khác trong xã hội, nhất là với những người chồng và người cha. Đó là sứ điệp mà tôi để lại cho các thế hệ trẻ và giới phụ nữ, cũng như cho toàn thể cộng đoàn trong thánh lễ trọng thể hôm Chủ nhật 22 tháng 3, đồng tế với các giám mục thuộc các nước miền Nam Phi Châu, với sự tham dự của 1 triệu tín hữu. Tôi nói với họ, nếu các dân tộc Phi Châu, như Israel xưa kia, đặt niềm hy vọng của họ nơi lời Chúa, được phong phú nhờ gia sản tôn giáo và văn hóa của mình, thì họ có thể thực sự xây dựng một tương lai hòa giải và bình định vững chãi cho tất cả mọi người. Trên đây là toàn văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư mùng 1 tháng 4 vừa qua. Trong phần chào thăm các phái đoàn tín hữu hành hương, sau khi tên của họ được giới thiệu lên ngài, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các học sinh các trường trung học và tín hữu tại giáo phận Annecy bên Pháp và giáo xứ Thánh Phêrô và Paulo ở Montreal, Canada. Các linh mục thuộc Tổng giáo phận Munich bên Đức, các sinh viên và tín hữu hành hương đến từ Tây Ban Nha, Mexico, Argentina và nhiều nước Mỹ Châu Latin khác. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày mai, mùng 2 tháng 4, là lễ giỗ lần thứ tư vị tôi tới Chúa Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Tôi biết rằng đông đảo anh chị em đang đến viếng mộ của người. Ước gì gia sản tinh thần của vị đại đồng hương của anh chị em gợi hứng cho anh chị em trong đời sống bản thân, gia đình, xã hội và quốc gia. Cùng với anh chị em, tôi cầu xin ơn phong chân phước cho người. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân, các đôi vợ chồng mới cưới. Ngài nói, tuần thánh sắp đến rồi. Trong đó một lần nữa, chúng ta sẽ trải qua những lúc Chúa Kitô chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Tôi muốn mời gọi anh chị em, hãy dành những lúc hồi tâm để chiêm ngưỡng mầu nhiệm tối cao này. Từ đó nảy sinh ơn cứu độ chúng ta. Hỡi những người trẻ thân mến, trong mầu nhiệm này, các con sẽ tìm được nguồn vui. Và hỡi anh chị em bệnh nhân thân mến, gần tôn nhang đau khổ của đấng cứu thế, anh chị em cảm nghiệm được ơn an ủi. Và hỡi anh chị em tân hôn, tôi cầu chúc anh chị em tiến bước trong niềm tiến thác trên con đường chung, vừa mới bắt đầu, được nâng đỡ nhờ niềm vui của Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Suy Niệm Thánh Giá của tác giả Trần Mỹ Duyệt. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Người Kitô hữu, ai cũng một lần đã nhìn thấy thánh giá trên nóc các thánh đường, thánh giá bên trong các thánh đường, thánh giá ở tư gia, thánh giá nơi bàn làm việc, thánh giá đeo trên người, nơi đâu và ở đâu, không đeo, không cắm, không dựng được thánh giá, thì người ta làm dấu thánh giá, làm biểu tượng hình thánh giá. Thánh giá ở khắp nơi như vậy. Nhưng rất ít Kitô hữu đã hiểu và yêu mến thánh giá. Ngược lại, nhiều người rất sợ thánh giá. Đối với phần đông, thánh giá là một cái gì xui xẻo, thiếu may mắn, thất bại, đau khổ. Biểu tượng của thánh giá vẫn là những gì liên quan đến đau đớn, bệnh tật, thua lỗ, sỉ nhục và tan tóc. Hình ảnh Chúa Giêsu bị chết treo trên thánh giá, đầu đội mạo gai, tay chân bị ghim cứng trên thánh giá là một hình ảnh mà tự nhiên con người không muốn kiếm tìm, thích thú và hãnh diện. Nhưng ta càng sợ hãi, trốn tránh và coi thường thánh giá lại càng theo sát, càng đến gần, và không thể thiếu mặt trong kiếp sống con người và từng người. Nhận diện thánh giá, một thanh gỗ ngang và một thanh gỗ dọc đóng lại thành thánh giá. Trong đời sống Kitô hữu, hình ảnh này cho ta một ý niệm thế nào là những ý nghĩ và hành động của Thiên Chúa, và thế nào là những ý nghĩ và hành động của con người. Cũng như trong đời sống thường ngày, sự suy nghĩ và hành động khác nhau giữa con người với con người, giữa người này và người khác. Những cái khác biệt, những bất đồng ý kiến, những khó chịu ấy làm cho con người không vui, không thoải mái và không hạnh phúc, ấy chính là ý nghĩa tiềm ẩn của thánh giá. Nhiều khi không phải con người làm cho Chúa buồn, nhưng Chúa cũng làm cho con người buồn. Đó là những lúc ý của Ngài khác với ý của ta, hành động của Ngài không phù hợp với hành động của ta. Ta xin điều này, mong điều kia, nhưng cầu mãi mà không được. Ta khiếp sợ sự xui xẻo này, muốn xa tránh điều bất hạnh kia, nó lại lù lù xuất hiện. Và đó là thánh giá cho cả Thiên Chúa và cả con người. Phần Thiên Chúa, Đức Kitô đã vui lòng chấp nhận mang thánh giá lên đồi Gôn-gô-tha và chịu đóng đinh trên đó rồi. Chúa Giê-xu đã giao hòa ý định của Thiên Chúa và của con người bằng việc Ngài tự đóng đinh vào thánh giá như một dấu hiệu giảng hòa, tha thứ. Ngài muốn cho con người hiểu rằng, Thiên Chúa yêu thương ta, nhưng phần con người xem ra vẫn không muốn chấp nhận tình yêu thương ấy. Do đó, người Kitô hữu cần thiết phải tách khỏi con người của mình để chấp nhận những thử thách, thánh giá trong cuộc đời. Càng từ bỏ, càng chết đi cho tính xấu, tội lỗi và đam mê dục vọng, ta càng sống thân mật với Thiên Chúa, càng tiến tới trong đời sống tâm linh. Thân phận và kiếp sống con người trên trần gian rất hữu hạn. Nó bị ràng buộc, bị giới hạn vào thời gian, không gian và vật chất hữu hình. Đời sống con người lệ thuộc vào nhiều vật chất, vào những giá trị do xã hội và con người tự đặt ra. Do đó, để sống đúng ý nghĩa ơn gọi Kitô hữu, ta phải có can đảm chấp nhận những giá trị tinh thần. Chỉ khi nào ta sẵn sàng từ bỏ, dù phải từ bỏ chính mình, lúc đó ta mới thực sự có khả năng đón nhận, ôm ẩm và mang lấy những thử thách và khổ đau, hay còn gọi là thánh giá của cuộc đời. Người thì đau khổ vì trí khôn u mê tâm tối, kẻ khác đau khổ triền miên trên giường bệnh năm này qua năm khác, chịu mọi đau đớn qua những cách thức chữa trị. Người vì nghèo túng không tiền bạc, không nhà cửa, không danh vọng, nên bị nhục mạ, khinh dễ, bị đối xử bất công. Cũng có người bị đau khổ do nếp sống gia đình giữa vợ chồng với nhau, do những bất hòa về tính nết, lối sống, trình độ hiểu biết, hoặc bị người chồng hay người vợ cờ bạc, nghiện hút, ngoại tình và phụ bạc, bị hất hủi, bị lấn lướt coi thường. Giữa cha mẹ và con cái cũng thường xảy ra trăm thứ hiểu lầm, lục đục và tranh cãi. Con cái hư hỏng, bỏ nhà đi hoang, hoang thai, băng đảng, nghiện hút, trộm cướp và tù đầy. Hoặc con cái u mê, dốt nát, bệnh tật tâm thần và thể xác, tình duyên lận đận. Đó là những đau khổ triền miên của cha mẹ, là những thánh giá của người làm cha, làm mẹ. Tóm lại, có rất nhiều hình thức đau khổ khác nhau thường ngày, vẫn thường xảy đến với ta, mà dù muốn hay không muốn, những đau khổ đó vẫn xuất hiện. Sách Gương Phúc đã khuyên ta trong những trường hợp đó hãy im lặng, suy ngẫm, cầu nguyện và ôm lấy thánh giá. Ý nghĩa thánh giá. Đức tin cho ta biết rằng, mọi thánh giá ta gặp trong cuộc đời đều mang ý nghĩa thánh hóa và đồng cứu chuộc với Đức Kitô. Dù muốn hay không muốn, thánh giá luôn có trong đời sống của mỗi người. Tuy số lượng thánh giá, cường độ đau khổ của những thử thách là do Thiên Chúa gửi tới, nhưng thái độ chấp nhận và thánh hóa tùy thuộc ở ta. Tác giả sách Gương Phúc đã ca ngợi những thử thách đó như sau. Thánh giá là phần rỗi. Thánh giá là sinh mệnh, thánh giá là thuận chia khỏi tay thù, thánh giá là nguồn êm dịu trên trời, là sức mạnh của tâm hồn, vui mừng của lý trí, nhân đức hoàn hảo và thánh thiện tột bậc cũng do ở thánh giá. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên đồi cao trong gió lao xao gọi mời tình trên thập giá giang cánh tay ôm tội đọa đầy thân tàn vơi con Chúa trời nghe hồn chợt đơn côi ôi nhân loại hỡi sao chưa hoài
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bức tranh Ba cây thập giá là một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hà Lan, sống vào thế kỷ thứ 17. Khi chiêm ngưỡng tác phẩm, người thưởng lãm sẽ bị thu hút ngay bởi cây thập giá của Đức Kitô được đặt như hình ảnh trung tâm của tác phẩm giữa hai cây thập giá của hai tên trộm cướp. Như muốn diễn tả rằng, không một người nào là vô tội trong việc đưa đến cái chết đau thương và ô nhục của Đức Giê-xu. Danh họa đã mô tả dưới chân thập giá là cả một đám đông mà gương mặt nào cũng biểu lộ sự hận thù, oán ghét. Tự nhận mình cũng là một trong những kẻ đã đóng đinh Chúa Giê-xu, nên nhà danh họa cũng cho gương mặt của chính mình xuất hiện trong giữa cái đám đông đằng đằng sát khí đó. Thông điệp mà tác phẩm muốn nhắn nhủ với chúng ta là, không một ai vô tội trước cái chết của con Thiên Chúa. Khi nghe và suy niệm bài Thương Khó trong ngày lễ lá, chúng ta thấy bóng dáng mình trong những nhân vật đã tham dự vào cuộc tử hình của người phạm nhân vô tội này. Như Giuđa bán Chúa bằng một cái hôn, nhiều khi chúng ta cũng nhân danh những việc đạo đức để tư lợi cho mình. Hay vì đồng tiền, chúng ta sẵn sàng làm những việc trái khuấy với lương tâm của một người Kitô hữu. Chúng ta cũng là Phao-lô, nhiệt thành hăng say với Chúa là thế, nhưng lại mỏng giòn yếu đuối, chối bỏ Chúa khi gặp những bất lợi, mất mát trong việc thừa nhận niềm tin của chúng ta nơi Ngài. Như các môn đệ say ngủ, không thể thức cùng Chúa và để mình Ngài với nỗi thống khổ và cô đơn trong những giây phút kề cận cuộc tử nạn. Chúng ta cũng say ngủ trên những thú vui, hưởng lạc trong cuộc sống của mình, mà bỏ quên Chúa Giê-xu trong những phận người bơ vơ khốn cùng đang hiện diện xung quanh chúng ta. Chúng ta cùng lớn tiếng vu khống, chế nhạo Chúa Giê-xu như dân chúng ngày xưa khi chúng ta đặt điều nói xấu, dè biểu khinh chê những người anh em chung sống với mình. Giống như quân dữ bắt Chúa Giê-xu vác thập giá nặng nề, trong khi Ngài không còn đủ sức sau một trận roi đòn, chúng ta cũng chấp thánh giá lên vai người anh em của mình bằng thái độ sống vô trách nhiệm trong bổn phận hàng ngày của mình, trong khi họ đã quá mệt mỏi vì những lo toan nhọc nhằn trong cuộc sống. Chúng ta cũng không khác gì các quan tòa xử án bất công cho Chúa Giê-xu, khi chúng ta vì quá muốn bảo vệ địa vị, chức vụ hiện có của mình, mà làm ngơ không dám ra tay cứu giúp hay lên tiếng bên vực những người cô thân cô thế, đang chịu những sự áp bức bất công của xã hội. Chúng ta cũng dùng roi quất vào thân thể Chúa Kitô, dùng đinh đóng vào ngón tay ngón chân của Ngài, khi có những hành động xúc phạm thô bạo đến thân xác của người anh em, khi chà đạp lên nhân phẩm của họ bằng những bóc lột và đối xử bất công. Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả những đối xử bạc bẽo, vô tình của nhân loại mà không oán than kêu trách, không kêu la rên xiết. Trái lại, Ngài đã đón nhận khổ đau với một tâm tình sâu đậm, yêu Chúa Cha và yêu nhân loại. Chính tình yêu này đã biến khổ đau của người nên nguồn ơn cứu rỗi. Thư Do Thái có viết, dầu là con Thiên Chúa, người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục, và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, người đã trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục người. Lạy Chúa, không một ai trong chúng con là vô tội trước cái chết vô cùng đau thương và nhục nhã của Ngài. Xin cho chúng con luôn ý thức điều ấy, để trong cuộc sống, chúng con luôn biết lánh xa tội lỗi và quay về đường ngay nẻo chính, để cuộc sống của chúng con là hương hoa dâng cho Chúa, chứ không phải là đinh nhọn mạo gai, đưa đến cái chết của Ngài trên đồi Can-vê hôm nào.
Vì tình yêu Chúa chịu nhục thân chết cho trần gian, vì Ngài chỉ đến sống cho tình yêu, chết cho tình yêu, để cứu muôn người lỗi tội đưa về trời đẹp.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.